Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2014. Chúng ta đã có mặt ở nơi đây và tu tập được 4 ngày rồi. Mình đếm từ ngày, chỉ còn nửa ngày nữa thôi, tức là nửa ngày của ngày mai nữa là chia tay. Các vị mừng đi, còn rất là mỏng thưa đại chúng. Tất nhiên là chương trình của chúng ta học chứng đầu ca. Thế nhưng mà rồi cứ học dằn dai, không có dính gì chứng đầu ca, thế thì có khi học mất 10 năm chưa xong. Cho nên thay vì tối thì mình sẽ học vào buổi chiều nay 4 câu thử coi ra làm sao. Ở đây các Phật tử ai là người mới đến lần đầu vào chiều nay? 1, 2, 3, 4. Còn đa phần thì các vị đều có nghe chứng đầu ca vào buổi tối hôm qua chứ hả? Tối hôm qua thì như mình cũng không có học vô chứng đầu ca nghe. Hôm nay thì học. Các vị sẽ chép một đoạn mà chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, từ chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Các vị nghe mình đọc, các vị viết theo đó. Đọc lại. Chứng thật tướng, chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước. Giờ diệt khước, khước là khước, khước từ đấy, khước từ. Diệt khước a tỳ nghiệp. A tỳ nghiệp là nghiệp đọa xuống a tỳ đó, a tỳ nghiệp. A tỳ là ngục a tỳ, đó là danh từ riêng. Và dứt sạch cái nghiệp lực của tam ma đăng kỳ cũng có hàm nghĩa là dứt sạch nghiệp đọa trong a tăng kỳ. Nghiệp của A Tỳ địa ngục. Nhược tương vọng ngữ, tức là nếu tôi đem cái lời nói này lừa dối, nếu nhược tương vọng ngữ, nếu đem cái lời này lừa dối các vị, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, thì tôi sẽ mắc cái tội bị cắt lưỡi. Tôi kiếp số vi trần. Ông thề thốt đàng hoàng cho các vị tin mà không chịu tin nữa chứ. Chỗ này phải cũng được. Chứng thật tướng vô nhân pháp, tức là chứng được thật tướng rồi thì ngã nhân chúng sanh thọ giả đều rơi rụng hết, chứ không phải là nhân với pháp không. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Và mình đừng nghĩ rằng là nghiệp thức của tam ma tăng kỳ phải mất tới tam ma tăng kỳ mới đoạn được. Trong một tróc tay vậy nè, tróc tay. Người xưa là đàn chỉ đó, đàn chỉ là tróc tay vậy nè. Tóc tay là diệt sạch nghiệp hằng xa kiếp, giống như là từ A Tăng kỳ kiếp cho tới hôm nay mình gây nghiệp. Thế nhưng mà các vị chỉ cần chứng được thật tướng thôi, thấu được đạo, thấy được thể pháp thân của các vị, thì liền tức khắc mọi thứ nghiệp đều rơi rụng á, rơi rụng liền. Đó là hai câu đầu. Hai câu này thì ông xác minh là lời nói này rất đáng tin. Tức là nếu tôi có đem một lời lừa dối các chúng sinh, lừa gạt họ, thì xin cho tôi bị cắt lưỡi trong địa ngục tới trần sa kiếp. Cái từ trần sa kiếp này nó là một danh từ riêng, được giải thích là nghiền hành tinh này ra làm thành bụi, từng hạt bụi nhỏ là một kiếp. Thì các vị hình dung rằng bao nhiêu kiếp. Nếu tôi có một lời nào lừa dối chúng sinh, lừa dối các vị á, thì xin cho tôi bị cắt lưỡi cái kiếp số bằng với những hạt bụi của hành tinh này. Hành tinh mình nghiền ra làm thành bụi, bao nhiêu hạt bụi thì bao nhiêu kiếp tôi bị đọa. Nếu có một lời nào lừa dối thì xin cho tôi bị cắt lưỡi như vậy. Thề vậy mà mình còn chưa chịu tin. Và cái từ đầu tiên các vị làm quen là cái từ thật tướng. Thật tướng nghĩa là chi? Nhiều cái từ trong Phật giáo mà chúng ta chưa có làm quen. Bây giờ mình chép cái bản dịch của Trúc Thiên trước rồi chúng ta đi vô cái phần này. Đây là âm thôi nha, dịch tiếng Việt thì nó cũng gần gần nhau như vậy. Tại vì văn bản này nó rất là chứng thật tướng không nhân pháp. Chứng thật tướng không nhân pháp. Chữ vô ông dịch là không thôi. Không. Chứng thật tướng không nhân pháp. Sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Bằng đem lời vọng dối chúng sinh, bằng đem lời vọng dối chúng sinh, tội cắt lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Cái chữ này nó không có lột được cái ý của cái câu trần sa kiếp. Tội cắt lưỡi nguyện mang cùng kiếp, mang suốt kiếp thôi. Nhưng mà trong khi đó thì nguyên văn chữ Hán là tội cắt lưỡi nguyện thọ nhận tới một trần sa kiếp. Có hai cái từ trong đạo Phật mà chúng ta nên làm quen. Một là trần sa kiếp, hai là kiếp thạch. Kiếp thạch. Hai cái từ này nó gần nhau. Một là kiếp thạch. Hai là trần sa kiếp. Chưa có một dân tộc nào mà có một cái tâm thức tưởng tượng phong phú như dân tộc Ấn Độ. Thay vì họ nói cái kiếp số không thể tính toán được, thế nhưng mà nói như thế người ta không có hình dung được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn dùng cái từ kiếp thạch này. Ngài nói rằng ví như có một cái đỉnh núi, nó lớn như là lớn như là núi Hoàng Liên Sơn của Việt Nam đi, hay là núi Rocky của Mỹ đi, Rocky Mountain của Mỹ đi, Thế rồi 100 năm có vị tiên nhân từ trên cõi trời xuống, lấy cái áo tiên đó nó mỏng như là tấm sa của các vị đó, quét qua núi một lần. Và cứ 100 năm quét một lần, quét cho tới cái núi kia nó mòn nhẵn, không còn bóng dáng gì của cái núi, thì gọi là một kiếp thạch, một kiếp đá, kiếp đá. Thì các vị hình dung rằng là cái thời gian nó dài bao lâu? Không có cơ man nào có thể tưởng tượng được. Cho nên thưa các vị là chưa có một dân tộc nào có một cái sự tưởng tượng phong phú như người Ấn cả. Do vậy cho nên có hai lĩnh vực mà hiện tại người ta phải phục người Ấn. Một là lĩnh vực điện toán, phải không? Họ rất giỏi. Và thứ hai là các bác sĩ người Ấn thì vô cùng tuyệt vời, vô cùng giỏi. Họ có bàn tay khéo lạ kỳ. Và hành tinh chúng ta thừa hưởng được cái nền văn minh của Ấn Độ tặng cho rất là nhiều điều nha. Cái điều đầu tiên họ tặng đó là cái con số zero của các vị xài của Ấn Độ. Không có con số đó thì không thành, con số thập phân. Không có nền văn minh. Và thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ đó là kinh văn từ văn học Ấn Độ, thậm chí là văn học của Vệ Đà hoặc là của Bà La Môn trong quá khứ, người ta diễn đạt cái nền văn minh nó bằng một cái ngôn ngữ rất là thi ca, rất là trừu tượng, nhưng mà nếu mà dùng cái lăng kính của khoa học hiện tại nhìn đó thì nó vô cùng chính xác. Ví dụ như trong nền văn học Vệ Đà, các vị Bà La Môn bảo rằng là thần mặt trời mỗi sáng phóng ra 7 con ngựa với màu sắc khác nhau đi khắp thiên hà vũ trụ để mang ánh sáng tặng cho loài người. Rồi bây giờ người ta mới phát ra cái ngôn ngữ thi ca ấy, biểu tượng của 5 sắc 7 sắc cầu vồng, tức là quang phổ mặt trời nó có 7 màu, phải không? Và rất nhiều điều người ta khi đối chiếu lại với văn học Vệ Đà, với cái nền văn minh hiện tại, thì họ thấy ngôn ngữ diễn đạt tuy khác nhưng đúng, nhưng chính xác. Đó là cái thấy của người xưa, nó chạm tới cái nền văn minh vật lý mà bây giờ người ta mới mày mò. Thậm chí con số bi của chúng ta kiếm ra nó cũng từ cái nguồn gốc của nền văn minh Ấn Độ. Và trước công nguyên tới 7.000 năm, 10.000 năm là cái sinh hoạt thiền tập đã có rồi. Họ đào ra có những người đã tọa thiền trong cái tư thế kiết già vào ở văn minh Ấn Hà tới 7.000 năm trước đã có rồi. Và chúng ta không biết là bao nhiêu lớp phế hưng đã chồng chất lên những cái vùng đất cổ. Rồi có một chuyện thứ hai cũng rất là hay, mình kể luôn trong Tạp A Hàm, rất là hay. Một hôm buổi sáng Đức Thế Tôn đi thiền hành trên núi Thứu, nghe cái tiếng nói râm ran của hai người, họ đang đi trên núi Thứu đi xuống. Thế Tôn hỏi: các ông đi lên đây làm gì buổi sớm thế? Thì người con trai của một vị gia chủ giàu có kia nói và bạch Đức Thế Tôn: bố con bảo rằng con hãy lên đây thật sớm để bố chỉ cho cái vị trí mà bố thích để thiêu bố con ở nơi đây. Thế Tôn mỉm cười hỏi: tại sao ông lại thích chỗ đó? Thì cái người nhà giàu kia nói và bạch Phật: con không biết tại sao, nhưng mà con một chiều lên đây thăm Thế Tôn, con nhìn cái vùng đất đó con vô cùng thích thú, và con nghĩ rằng ai cũng một lần chết, nhưng mà khi chết rồi thì con mơ ước được thiêu tại chỗ đó đó. Và do vậy cho nên buổi sáng lúc Chư Tăng còn đang ngủ và con không dám làm kinh động Thế Tôn, cho nên con kêu đứa con của con là bằng mọi giá khi bố chết rồi con phải đem xác bố đến chỗ đó để thiêu. Thế Tôn mỉm cười: đúng đó, cái tập khí thiêu xác của ông nó có mặt nơi đây đã trải qua tới 10.000 lần rồi, cho nên ông vẫn thích về cái chỗ đó để thiêu xác. Và thưa các vị, nó như thế để chúng ta hình dung lại Thế Tôn có những điều dạy mà chúng ta nên nhận biết. Thế Tôn nói rằng mạng sống của một sinh linh đó, thấy thì mong manh trên hành tinh này chỉ có 70 năm, 80 năm, Nhưng mà tính ra cái chu kỳ của các vị đã đi quanh trong cõi luân hồi gần như một kiếp thạch vậy đó nghe. Kiếp đá đó. Không biết là cơ mang nào xa xôi nó dịu dội vô cùng để có được một cái hình hài như hiện tại. Nó không đơn giản dễ tìm đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy trân quý đời sống của mình, bằng không thì nó tuột mất khỏi tầm tay. Cái vèo là mất á, nhanh lắm, làm cái bùm cái là ra đi một mạng ngoài đường phố đó. Tôi đi dạy học về có khi tôi nhìn thấy xe cộ nó đùng đóng bên đường, tới chừng đi ngang qua tôi thấy rất là tội nghiệp. Xe mà nó tông nhau rồi thì không có đem sát người ra được đâu, họ phải cưa, dùng cưa sắt họ cưa vậy nè, họ mới lấy xác được. Đừng tưởng rằng mạng sống của ta vô cùng trân quý rồi mọi thứ bất trắc nó không có đụng đời sống ta, không. Dù đất nước này, nhưng mà cái chết hay không hẹn hò ai cả. Mình cứ để cho nó trôi qua từng ngày. Và cái vèo mất một năm, cái vèo mất một năm. Cho nên hãy lưu ý rằng là một kiếp thạch còn dễ kiếm, một kiếp người khó kiếm hơn đó nghe. Đó là cái từ ngữ đầu ta đi vô để nhận biết về thân phận con người. Từ ngữ thứ hai rất là quan trọng, đó là thật tướng. Bây giờ mình xóa cái này đi. Mình giải thích lại rồi chút xíu khi mình phải xóa này. Cái từ vô cùng quan trọng ở đây là cái từ này đấy nghe. Thật tướng này. Cái vế đầu có nghĩa là anh chứng được thật tướng. Thì triệt tiêu được cái thấy nhị nguyên. Nào nhân, nào ngã, nào phải, nào quấy, nào vui, nào buồn. Tức là cái tầng cạn của đời sống con người là buồn, giận, ghét, thương, hạnh phúc, khổ đau. Đó là tầng nước cạn. Tầng sau đó là tôi là người đang tu, pháp môn tôi là pháp môn để tôi tu, luôn có hai như vậy, phải không? Giống như mọi hiện tượng vật lý giữa trần đời này, có cái có thì có cái không, có đen thì có trắng, nó là như vậy. Và chứng nghiệm được thật tướng của chính các vị thì tất cả cái cặp nhị nguyên này nó triệt tiêu hết, nó không còn gì hết, chỉ còn đơn thuần lại một thể pháp thân là thật tướng thôi. Thế thì câu này nó quan trọng. Và cái vế thứ hai để xác định rằng khi anh thể nghiệm được điều này nơi chính thân tâm anh, thì trong một sát na, tức là trong một tróc tay như thế này, nghiệp thức anh cất chứa từ tam tăng kỳ liền tức khác biến thành hư vô, biến thành không á, không còn cái chi dính anh được cả. Rồi hai cái vế sau đó là cái điều Ngài xác minh rằng là nếu tôi có một lời nói dối các ông chút xíu thôi, thì xin cho mang cái thảm họa, mang cái nghiệp báo là đọ đời đời trong cái ngục bạc thiệt, tức là ngục cắt lưỡi á. Đời đời kiếp kiếp đọ trong cái địa ngục cắt lưỡi. Và thưa các vị, từ cái điều này chúng ta nhìn ra cái điều thứ nhất, đó là một bậc thầy không đủ lòng từ bi thì không dám nói thẳng về điều này. Đã nói thẳng rồi mà còn sợ chúng sinh nó không tin, cho nên phải chỉ trời chỉ đất mà thề nữa để cho nó tin. Điều thứ hai thưa các vị là chưa chạm tay với vào cái vùng đất này thì không dám nói câu nói này. Thì thật là mình tu nhưng mà mình không tin rằng mình có khả năng là thay đổi nghiệp của mình đó. Đừng nói cái chuyện mà trong một sát na diệt hết nghiệp thức của tam tăng kỳ. Các vị có tin rằng ngay trong hiện đời các vị nếm được pháp hành thì các vị chuyển nghiệp của các vị không? Hơi tin là chứ còn tin thiệt thì chưa dám tin. Tại vì này buồn, này giận, này ghét, này thương, này phiền não, nó cứ trĩu nặng lòng ta. Ta tu thì cứ tu nhưng mà những thứ đó vẫn còn nguyên. Cho nên mình không thể tin được rằng là chứng nghiệm được thể pháp thân rồi thì bao nhiêu thứ nghiệp đều theo gió mây bay. Nhưng mà thưa các vị, toàn thể kinh văn của Đức Phật đều xác định cái chỗ này để chúng ta có niềm tin nha. Ví dụ như kinh Đại Bát Nhã có một cái ví dụ rất là hay. Ví dụ Thế Tôn ví dụ như thế này, nó ví dụ như người ta tích góp rơm của nhiều đời, nhiều năm tháng, nó lớn như một cái núi Tu Di. Thế nhưng mà chỉ cần một quay bật lên thôi thì cả một núi rơm rạ kia liền bốc cháy. Xá Lợi Phất, ông tin điều này không? Xá Lợi Phất nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, con tin. Rồi Thế Tôn dùng cái ví dụ đó quy chiếu lại phiền não của các vị. Ta cất chứa phiền não như núi Tu Di từ hà sa kiếp tới hôm nay, nhưng chỉ cần một que diêm của trí tuệ bật lên thì đóng phiền não liền bốc cháy. Các vị tin điều này không? Mà tại sao phiền não không hết? Tất nhiên là trên cái mặt chữ nghĩa là như thế, nhưng mà các vị quy lại để nhận diện cái phiền não nơi các vị, âu lo sầu muộn nơi các vị, nghiệp thức của các vị, nó vốn là cái chi? Nó vốn là đối tượng bị biết nơi bên trong các vị đây. Này buồn, này giận, này lo âu, này là những quá khứ u buồn triểu nặng, này là những hối hận, nó làm chúng ta xót xa từng đêm. Nhưng mà tất cả những thứ ấy đều là những loại cảm thọ đang sinh đang diệt trong tâm thức của các vị. Nó đều là đối tượng bị thấy, đối tượng bị nhận biết, chứ không phải là cái chủ thể biết nha. Các vị nhận diện thôi, toàn bộ những cái mà các vị gọi là phiền não đó có phải như vậy không? Nó đều là cái bị các vị thấy, mà nó không phải là cái thấy nghe. Các vị chính là cái thấy. Cái thấy là chi? Là một que diêm bật sáng trong cái vùng trời tâm của các vị, là cái năng lực nhận biết nó vừa lóe sáng. Nếu các vị có niềm tin với điều này, các vị an trú trong cái thể đang nhận, cái thể nhận biết đang có mặt sáng ngờ hiện tiền đây, thì liền tức khắc mọi thứ phiền não bị đốt cháy. Rồi cái ví dụ gần là thế này. Ví dụ như mình đã gây lỗi lầm trong quá khứ, nó làm triểu nặng mình tới 50 năm rồi, tức là năm nay mình 70 rồi. Cái chuyện đó lỡ lầm năm 20 tuổi, nó đè nặng tâm thức mình, mỗi lần nhớ đến là ruột mình như thắt lại, nó buồn, nó nhận chìm mình. Và mình không nếm được gì pháp hành trì, cho nên mỗi lần cơn buồn lên mình làm cái chi? Thôi cố mà niệm Phật để dằn cái nỗi buồn xuống. Nhưng mà càng niệm Phật thì nó càng sôi sục lên, nỗi buồn nó càng gợi mạnh lên. Thế rồi các vị chạm tay vô cái pháp hành trì, các vị nhận ra một điều Đức Phật dạy đơn giản, đó là chỉ cần bật một que diêm thì nỗi buồn bị đốt cháy. Thế nào là bật một que diêm? Để nhìn cái nỗi ân hận của ta cất 50 năm. Chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là tôi là cái thấy, đó là cái năng lực nhận biết. Nỗi ân hận sầu thảm kia là cái đối tượng bị biết. Đơn giản vậy thôi, nó vô cùng nhẹ nhàng. Và khi các vị làm được điều này thì tất cả nỗi ân hận sầu tủi khổ đau của các vị nó trở thành cái đối tượng bị biết. Thì điều thứ nhất, nó không phải là ta, nó là đối tượng ở bên ngoài ta, đối tượng trước mắt ta bị ta thấy. Thì tức khác là cái nỗi phiền muộn dù chết người kia nó cũng giang các vị ra, nó bỏ các vị nó ra đi, nó nhẹ nhàng dần dần, càng ngày càng cách xa thôi, không có lý do gì nó trấn ngự được đời sống các vị cả. Mình đừng nghĩ rằng cái nỗi ân hận nó mất 50 năm rồi mình phải đi ngược đường lại tu 50 năm mình mới loại trừ được nó. Thưa không, không có chuyện đó. Nó đơn giản là tróc tay về là sạch nhắn tất cả những thứ ân hận phiền não khổ đau nó đến với ta, nó đè nặng tâm thức ta 50 năm. Chuyện này có thể xảy ra không? Xảy ra, rất đơn giản. Có điều ta không có gan làm cái chuyện này, ta cất nó vào trong tâm thức đã 50 năm rồi, cho nên bảo ta bỏ nó thì ta không bỏ được, tại ta thấy nó là ta, nó là gia bảo của ta mà, được truyền đời. Ta đã giữ gìn nó lâu quá, bây giờ bỏ thì nó rất là vô duyên, cho nên không chịu bỏ. Phải lưu lại một chút gì để tự làm đầy đọa chính mình, làm khổ nhục kế cho người thân mình thương mình chơi. Chứ còn thưa các vị, tất cả điều đó là cái vô cùng là giả vờ, nó không phải là chính tự thân các vị. Các vị bỏ nó rất là dễ. Thực ra thì các bậc thánh nhìn cái phiền não của chúng ta, Và chúng ta ôm nó, chúng ta quằn quại các ngày cười ngất à. Thế nhưng mà vì lòng từ bi cho nên cũng làm ra cái vẻ sầu thảm để cho chúng sinh nó thấy ừ cũng đồng điệu với nhau. Chứ kỳ thực đáng cứ cười nhé. Tại vì so ra thì các vị không phải là người sinh ra giữa cuộc đời này để cam phận cái chuyện phiền não nghe. Đơn giản một điều các vị nhận diện là đời sống các vị coi các vị có mặt giữa từng đời này, các vị mang bao nhiêu thứ vào đời. Mang bao nhiêu thứ? Chẳng mang theo một thứ chi cả. Nhìn cái điều rất là cạn gần trong cuộc sống này, các vị chưa hề mang theo người thương của các vị, các vị cũng chưa hề mang theo của tiền bạc bài, của tiền xe cộ, cửa nhà chi. Chẳng mang theo một chút ân tình ân nghĩa gì với ai, các vị trơ trọi một thân một mình giữa trần đời này. Thế rồi đến một tuổi nào đó các vị gắn bó với người thương của các vị, các vị nghĩ rằng người kia phải sở hữu của ta, phải lệ thuộc ta. Cho nên mình vô cùng là thắt thỏm lo âu. Người đó mà khó ưa thì mình sống với nỗi chịu đựng, mà người đó dễ thương thì mình sống với nỗi phập phồng. Tại sao? Họ dễ thương là ai chẳng thương, cho nên mình sợ chứ. Rồi họ đáng ghét thì thưa các vị, sống nhau là một sự chịu đựng rất là tội cho mình. Thế rồi tiếp nối theo những cái dây mơ rễ má đó là từng đứa con nó ra đời. Thưa các vị, nếu không mượn các vị để có mặt giữa hành tinh thì nó mượn người khác. Các vị là người bảo mẫu một giai đoạn, các vị là cái điều kiện, cái môi trường để cho những sinh linh bé bỏng nó có mặt, chứ nó không hề hứa rằng nó sẽ lệ thuộc một đời với các vị đâu. Quả chăng là nó còn trong bụng á thì nó rất là cần sự chăm sóc của các vị. Các vị ăn cho nó, các vị thở cho nó, nhịp tim các vị đập giùm nó. Mọi tư duy của nó, thưa các vị, đều từ cái làn sóng ý thức của các vị truyền vào. Thế nhưng mà nó có mặt giữa trần đời thì nó xác lập cái tính tự lập của nó rồi đó. Nó chỉ cần các vị bảo mẫu lúc nó còn bé thôi, nó còn mong manh thôi. Thế rồi chúng ta cứ nghĩ rằng những sinh linh bé bỏng đó là con của ta, là cả đời nó phải là con của ta ư? Không. Tới cái lúc tuổi lớn này, thưa các vị, con trai hay con gái gì nó cũng đều có một cái phản ứng nhất định là nó không muốn lệ thuộc hẳn vào bố mẹ. Dù cái nền văn hóa đông phương chúng ta cố tình áp đặt con nó phải lệ thuộc hẳn vào ta, nhưng mà không. Từ trong tâm thức nó có một sự phản kháng nhất định. Và người thông minh thì thưa các vị hãy biết rằng mình đến với đời sống này mình chưa mang một cái chi cả. Rồi mình trả về, trả mọi thứ về hư không thì thưa các vị mình cũng ra đi không có mang theo một ai cả. Tôi thách các vị dù có buộc chung tay với người thương, các vị cùng chết một lần, nhưng mà thử đi chung một hướng để cùng sinh lại đi. Không hề. Ngủ chung một giường với nhau nhưng mà hai giấc chim bao đã hai hướng khác rồi, hai giấc chim bao khác nhau rồi. Thế thì đừng hòng có cái chuyện là cột tay nhau. Thế mà mình lại khổ vì những chuyện vẫn vơ vô ích mới lạ. Cái của mình thì khổ đã đành, còn cái này đâu phải của mình. Nó là cái món hờ vô cùng gá lại đời mình để có thể làm vui một chút, ấm lòng một chút trong cuộc đời trần thế này. Đi với nhau 70 năm, 80 năm rồi cũng phải chia tay. Cho nên nhận diện sâu sắc về cái sự đến và đi của mình, vốn là cái không, vốn là cái rỗng, vốn là không phải là cái chi ràng buộc nhau nhiều lắm đâu. Thế thì người ta lấy được nỗi khổ nó vô cùng vô duyên rồi đó. Vô duyên không? Vô duyên chứ. Thế mà ta ôm đầu ôm ngực người ta khổ não mới là chuyện lạ. Và dường như tầng đời này có người đều vướng vào cái tình trạng này, ai cũng thấy khổ mà khổ như cái bao vơ. Trong khi đó thì thưa các vị, ngay một cái sóng phù du này, các vị có duyên lành, có cơ may thâm đạt vào thật tướng vô sinh bất diệt của các vị, thì mọi thứ phiền não cạn tự nhiên nó rơi rụng. Mọi thứ phiền não sâu chứa trong đáy lòng của các vị thì trong một tróc tay vậy, sạch nhẵn. Mình nghĩ rằng là đã từng mê mờ trong hà sa kiếp, rồi phải tu hà sa kiếp nữa mới có thể thành đạt, thì các vị hình dung rằng mình tu bao nhiêu lâu. Điều thứ nhất, nhìn vấn đề này nhận diện là ta có chắc rằng là ta có mặt trong một kiếp này để gặp Phật Pháp không? Không. Có khi ta đã hà sa kiếp, gieo cái chủng nhân lành để kiếp này có mặt đó, chứ đâu phải là chỉ đơn giản là tình cờ có mặt nơi đây để gặp Phật Pháp như thế này. Cho nên không lường được rằng ta đã đi ngang qua hà sa kiếp nghe. Điều thứ hai, nếu bảo rằng ta phải tu hà sa kiếp, thế thì trong mỗi một kiếp sống tu ta làm cái chi? Ta lại tạo nghiệp. Không có một kiếp nào các vị có mặt giữa trần đời mà không tạo thêm nghiệp cả. Các vị ăn, các vị ngủ, các vị nuôi người, các vị tiếp xúc với người, từng câu nói tiếng cười, từng cái hành xử của các vị, từng cái nghĩ suy của các vị đều tạo nghiệp. Thế thì bao giờ mới thành tựu được cái sự an lạc giải thoát? Không bao giờ. Nếu ta đã tạo nghiệp trong hà sa kiếp rồi phải hà sa kiếp để tạo nghiệp nữa thì sẽ không có điều kiện để thành tựu được sự giác ngộ. Cho nên ta đừng có suy nghĩ rằng là nói thì nghe dễ nhưng mà tôi phải tu hà sa kiếp kia. Thưa các vị, thời gian với không gian bên ngoài nó vô cùng tương đối chứ không phải là như ta nghĩ. Đối với các bậc thánh thì hà sa kiếp trong một chốc tay gần hơn. Đối với người yêu nhau thì một ngày của họ là bao nhiêu phút của ta? Một chốc tay về. Hai cái kẻ nó thương nhau, nó ngồi với nhau và mình biết rằng con của mình nó đi chơi với cái thằng bạn trai đó, mình rất là lo lắng cho nên kêu thằng anh đi theo nhìn bảo vệ em con. Thằng anh nó thì cũng lịch sự cho nên đâu có dám lại kêu em về, cứ ngồi xa xa. Thấy hai đứa nó không nói chi, nó cứ ngồi nó cười cười, nó ngồi từ sáng cho tới trưa. Mình thì nóng hơn muốn nó về mà nó không về. Rồi túng quá nói em à em về, em mới ngồi có một chút xíu mà. Nó thương nhau thưa các vị, nó ngồi cả ngày nó không thấy thì giờ dài đó nghe. Còn cái người mình không ưa, các vị ngồi mấy phút thì các vị thấy chán. 2 phút thôi chán tới nơi rồi muốn về cho rồi. Thế thì thời gian rất là tương đối. Người bệnh mình nằm trong bệnh viện thưa các vị, một ngày đối với họ là một năm á. Ta ngồi ta nuôi người bệnh, hoặc là người thân ta sắp chìm vào cái chết, ta ngồi bên giường bệnh thưa các vị, một đêm nó dài bằng 100 ngày. Thế nhưng mà nếu niềm vui nó sinh ra trong tâm thức các vị, nó rộn ràng thì thưa các vị, một ngày như một chốc tay. Mình dùng ví dụ đó để trở lại thưa các vị, thời gian nó vốn là không thật, thời gian vật lý như nhau. Nhưng mà thời gian tâm lý thì thưa các vị, nó tùy vào từng dạng tâm hành của các vị, nó vô cùng khác biệt. Rồi thời gian tu cũng thế. Thời gian của các cái vị thiền sư mà nhập định thưa các vị, một tháng đối với các ngài như một cái búng tay. Thời gian đối với các bậc thánh khi thấu đạt được đạo rồi, một kiếp người thưa các vị, nó chỉ nháy mắt. Một nháy mắt. Cho nên ta đừng có bị cái ý niệm về thời gian tam a tăng kỳ kiếp nó ràng buộc, rồi ta không tin được cái điều của ngài Quyền Giác ngài nói. Kỳ thực nó là như vậy đó. Đó là mình giải thích một cách tổng quát để cho các vị thấy 4 câu này ngài đem tới cả tấm lòng từ bi của ngài xác định về cái con đường thể nghiệm đạo, để các vị có niềm tin vững chắc. Và khi có niềm tin vững chắc là đi được 2/3 đoạn đường rồi. Có khi mình tu nhiều chục năm mà mình chưa tin giáo pháp của Đức Phật dạy. Nói cư sĩ làm chi, tu sĩ cũng thế. Mình mãi quen cái cách truyền đạt pháp môn là cứ tu đi rồi cuối con đường hầm mới có ánh sáng, chết đi rồi mới được vãng sinh, chết đi rồi mới thấy được Đức A Di Đà. Thưa các vị, cái chuyện này nó truyền đời trong văn hóa Việt Nam từ ngàn vạn kiếp rồi, cho nên các thầy không thể tin rằng là có khả năng thấy được đạo, thấu ngộ được giáo lý thì trong một sát na có thể diệt sạch hết nghiệp thức của tam a tăng kỳ. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta cũng phải suy nghĩ thêm, bằng không thì mình lầm lẫn. Nói thế thì khi người ta thấu ngộ được bản thể chân thật của người ta, thấy được thật tướng của người ta rồi, không có nghiệp quả ư? Không. Nghiệp quả vẫn đến với anh nhé. Anh đánh người ta một tát tay, thế rồi anh ngộ được thật tướng, nghiệp không đến à? Thế không. Họ không phải đánh anh bằng một cái tát tay bình thường, họ đánh anh bằng nhiều tát tay lại nhé. Lúc chưa ngộ đạo anh sỉ mạ vào mặt người ta, nói là con xúc phạm. Thế là anh chứng được thật tướng, anh thấy được đạo lý nơi trái tim của anh sống được với đạo rồi, không có quả báo à? Không, quả báo nó đến nhé. Nó không phải đến bằng cái chuyện sỉ mạ lăng nhục anh, mà nó đến bằng vài đấm lên mặt anh đó chứ, cho anh chảy máu mũi đó. Tại vì cái gì mà chẳng có lợi. Thế thì thưa các vị, có quả báo hay không quả báo đối với người đã chứng nghiệm được thật tướng, vẫn có, nó vẫn xảy ra nơi hình hài bốn đại của các vị. Các vị gây nhân là gặt quả. Với tai thì thấy người kia rất là tội nghiệp, mới có nói xúc phạm người ta một câu, thế mà cái kẻ kia nó đến nó hạ nhục cho một trận. Nhưng mà với con người đó thì họ không có quả báo nghe, họ không thọ nhận cái quả báo đến với họ. Tại sao vậy? Có thể đập vào hình hài của họ, có thể xúc phạm họ giữa đám đông, có thể mạ lị họ, lăng nhục họ. Thế nhưng mà lúc bây giờ đơn giản một điều là người có pháp hành trì an trú được trong cái tự thể nhận biết á, thì này những nỗi niềm cay đắng từ trong tâm thức nó có cuồn cuộn nó khởi lên phút đầu thôi nghe, chừng vài giây thôi chứ không có phút đầu. Nó vừa bừng khởi cái sự thù hận oán ghét cay đắng trong lòng thì người đó liền an trú trong cái thể thật tướng, nhận thấy nó đang đến đang đi. Những cái buồn, những cái giận, những cái ưu tư lo lắng phiền muộn bất an, hoặc những cái tủi thân trách cứ vân vân, nó vừa sinh khởi thì người đó liền lui về an trú trong cái thể pháp thân của chính họ. Thì họ là gì? Họ là cái thấy. Mọi dạng buồn dạng ghét thương là cái bị thấy. Cái bị thấy thì bên ngoài họ chứ có dính gì họ đâu. Cho nên với ta thì nghiệp nó vẫn đến với cái kẻ kia, thế nhưng mà với kẻ kia thì nghiệp nó vòng quanh thôi, nó không đến được, nó không có đụng vào tâm thức của họ, nó không có làm họ chìm nổi trong cái khổ sở bất an chi cả. Thế cho nên nghiệp vẫn đến, thế nhưng mà người ta thọ hay không thọ nó chứ. Càng nhất là thế này, thưa các vị, có những người mình chửi họ một câu rất nhẹ thì họ quằn quại trong cái nỗi khổ bị xúc phạm. Thế rồi có những người cũng chửi họ nhưng mà họ không quằn quại, họ cười tươi như hoa, thì là chuyện gì phát sinh vậy? Chửi là chuyện của anh nghe, mà thọ khổ hay không là chuyện của tôi nữa chứ, phải không? Trong quá khứ mình nói như hét vào mặt người ta mà ta cười rất tươi, lúc 18-20 tuổi sửa soạn chinh phục nhau đó, người ta đã làm như vậy. Thế rồi cưới nhau về nói nhẹ câu là họ nổi sung thiên rồi đó. Thế thì thưa các vị, tùy vào tâm thức của ta mà ta có thọ cùng không thọ đối với lời của người. Rồi từ cái ví dụ đó đi vào chiều sâu, nghiệp nó là như vậy đó. Với phàm phu chúng ta thì nghiệp bao nhiêu thì thọ bao nhiêu hết. Tại sao? Tại ta luôn đồng nhất ta vào thân nè, đồng nhất ta vào vui buồn nè, đồng nhất ta vào những ý nghĩ của ta nè. Nhưng mà người thấy được thật tướng, tức là chứng nghiệm được thể Như Lai pháp thân rồi, thì họ không là thân, không là vui buồn, không là sự suy nghĩ, họ là cái thể nhận biết sáng ngời rỗng lặng tự nhiên hiện tiền. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nghiệp nó đến với thân của họ, chặt ra, chặt tay họ thành từng mảnh, cũng đâu phải chặt họ, mà chặt cái hình hài tứ đại của họ chứ, chém họ, chém cái đầu họ chứ không phải, tức là chém cái đầu của hình hài này chứ không phải giết được cái con người kia. Tại con người kia đã lặn vào cái chiều sâu của thể pháp thân rồi, cái thể nhận biết bất động, họ an trú được thì nghiệp không đụng họ là như vậy. Thế cho nên đừng nghĩ rằng thấy đạo rồi nghiệp không đến, nó vẫn đến bình thường, nhưng mà với người đó thì họ không có thọ nghiệp, thế thôi. Đừng tưởng rằng đối với nhà thiền rồi khi khai triển điều này là bát nhân bát quả, chứ không, nhân quả rõ ràng nhưng mà họ không mê lầm. Đức Thế Tôn chứng chánh giác rồi, ngài thấy nghiệp quả nó chỉ là những mảnh bay bay tới bay lui, ngài đã thể nghiệm được pháp thân nó là không gian mênh mông rồi. Cái sinh cái diệt, cái đến cái đi, cái nghiệp cái quả nó giả vờ như chiếc bóng bên bầu trời, hiện ra là biến mất, ngài không hề nghĩ nó là sự thật. Thế nhưng mà khi thuyết pháp cho chúng sinh ở căn cơ cạn á, thì ngài đều chỉ cái chi? Bố thí nè, cúng dường nè, làm lành nè, tu tập thiện nghiệp, tức là luôn xây cái pháp hành trì của ngài trên cái nền nhân quả. Tại sao? Thưa các vị, cái con người sinh giữa trần đời này, họ chấp nhận thân này là họ, vui buồn là họ, suy nghĩ là họ, cái trình độ tâm thức chưa vươn đến tầng cao. Cho nên nếu không có thuyết minh về nhân quả, thuận thứ thuyết pháp như thế, thì họ lại phủ bác nhân quả, họ không tin vào nhân quả, thì họ tạo nghiệp ác, họ gây khổ cho họ, gây khổ cho bao người, và quỷ phá đi cái nền đạo đức của hành tinh, quỷ phá cái tầng cạn nhất là cái tầng hạnh phúc cạn của một đời sống con người bình thường. Thế cho nên với các bậc ngộ đạo thấy suốt được chiều dài nhân quả vốn là không, thế nhưng mà không bao giờ bài bác nhân quả. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về những cái phần này. Thế rồi mình đi vô cái từ vô cùng quan trọng, là cái từ thật tướng thôi. Cái từ này nó có tới 100 tên gọi nha. Mình ghi ở đây không biết mình đã tra ở đâu mà nó ra nhiều từ quá. Cống hiến cho các vị, cho các vị. Cái từ thật tướng này cũng gọi là chân như nữa. Chân như là như như. Như thật. Cũng gọi là pháp tánh. Cũng gọi là pháp giới. Cũng gọi là thực tế. Cũng gọi là thật tướng. Còn gọi là Như Lai Tạng. Pháp thân. Gọi là Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh thân. Gọi là tự tánh thanh tịnh thân. Cũng gọi là tự tánh, cũng gọi là nhất tâm. Bất tư nghị giới. Và trong nhà thiền thì họ dùng cái từ chi? Là bản là bản lai diện mục nè. Là vô vị chân nhân nè. Là kiếm trí tuệ nè. Là văn thù. Quán âm vân vân. Là... và nếu thiền sư bàn khoe thì ông dùng cái từ chỉ, từ chí tâm bất sinh nè. Và nếu thiền sư phước tỉnh thì ông dùng cái chi? Cái biết vô cùng giản dị. Tôi cũng tạm phong cho ông cái tên thiền sư đi cho nó qua với người ta, kể nó mình lạm dụng danh. Thưa các vị, nó có một cái hàm nghĩa, đó là đây là cái thể tự thể sống động không sinh không diệt của chính tự thân các vị. cũng gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, cũng gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Hình hài này thì sinh diệt, vui buồn này thì cũng đến đi, suy nghĩ này thì bồng bềnh có hình tượng và cũng sinh diệt đến đi. Nhưng mà cái thể này thì nó vốn là rỗng lặng, tự nhiên không sinh không diệt, không đến không đi, nó hiện. Các vị đang thọ dụng nó ngay bây giờ, và ở đây nó có mặt ngay đây, hình hài năm uẩn của các vị. Hình hài trả về các buổi vô thường. Thế nhưng mà cái thể nhận biến này nó không bị mất, cho nên gọi nó là bất động, gọi nó là chân như, gọi nó là như thật, gọi nó là pháp tánh, gọi nó là pháp giới. Nó đồng đẳng với mười phương tâm Phật, chứ nó không phải là chỉ riêng cá nhân của các vị. Do vì ta chấp trước cái bản ngã này là ta, là vui buồn này là ta, là cho nên ta rất là kinh sợ cái chết đến với ta. Trong khi thưa các vị, đối với những nhà khoa học thôi nghe, chưa nói đến người tu, có một cái bà nào nó dạy ở cái trường đại học gì tới Mỹ nè, bà bị tai biến. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc cái tài liệu đó. Và khi hệ thần kinh não trái của bà bị sự cố, chỉ còn đơn thuần một hệ thần kinh não phải, thì bà phát giác ra là cái con người bà phấn đấu ba mươi mấy năm để có được học vị tiến sĩ, luôn ganh tị với người, luôn bất an, luôn lo lắng, luôn sợ sệt, cái đó không phải chính thực là đời sống của bà, mà chính thực đời sống của bà là một cái bong bóng năng lượng sống động, không khác gì với tất cả những con người khác. Thực ra thì nhìn sâu vào từng cái tự thể thân của các vị tán lệnh ra thì nó chỉ đơn thuần là năng lượng thôi, chứ nó không có gì khác trong đó cả. Nó không có cái nội dung là tôi là ta, là niềm kiêu hãnh, là nỗi tự hào, là lo âu, là chi chi trong đó cả. Cái lĩnh vực vật lý thôi, thì khi người ta đạt đến cái chiều kích đó thì họ đã phá vỡ đi cái cố chấp về bản ngã rồi. Thế để đi vào cái chiều hướng tâm linh học Phật Pháp thì các vị đi vào bằng quán chiếu, các vị thấy rõ rằng là hình hài này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, nghĩ suy này vốn không phải là ta, mà ta là cái nền để cho tất cả những điều ấy trượt trên đó, sinh diệt trên đó. Cái nền đó là chi? Cái nền của tâm Phật bất động, tâm Phật vô sinh, hay dùng cái từ dạng gần gũi nhất là cái đang biết của các vị, cái nhận biết hiện tiền của các vị đây. Nó có khả năng nhìn thấy mọi cái sinh diệt trong tâm hành các vị sinh khởi. Hướng ra ngoài thì không có một cái gì mà làm cho nó mờ tối, không có cái gì mà nó không nhận biết cả. Các vị nhắm mắt, mở mắt thì cái biết liền có mặt nơi mắt các vị. Và nếu đi vào kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy cái điều này càng dễ nhận nữa. Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ nó vô cùng dễ hiểu. Ngài đưa tay ngỏ chứ anh An thấy không? Anh An nói dạ thấy. Thế rồi Ngài giấu tay giống như tôi giấu cái viết sau lưng, hỏi thấy không? Anh An nói dạ không thấy. Thế Tôn nói ông là người mê lầm đó, tại sao ông nói thấy mà không thấy vậy? Anh An nói dạ bạch Thế Tôn, Ngài đưa tay thì con thấy, không đưa tay con không thấy. Thế Tôn nói sai, tay ta có đưa lên và giấu đi, nhưng mà cái thấy ông thì không bao giờ vắng á. Nếu nó vắng mặt thì nó không thấy bằng tay ta giấu sau lưng, phải vậy không? Cái nghe cũng thế, cái thấy cũng thế. Thưa các vị, nó vốn là hằng hữu, các vị luôn thấy. Mở mắt thì mọi thứ trước mắt các vị đều thấy. Nhắm mắt các vị thấy không? Không thấy cảnh, nhưng mà các vị thấy một vùng tối. Và nếu nhắm mắt lâu thì ta có thể nội quán cái thấy bên trong tự thân ta nữa kia mà. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu, chứ không phải là khó hiểu đối với chúng ta. Ví dụ các vị đi ngoài nắng, mắt của các vị nó điều tiết theo với cái độ ánh nắng bên ngoài, cho nên vừa bước vô nhà các vị thấy dường như là không thấy chi cả. Thế rồi các vị làm chi? Nhắm mắt lại một chút, các vị mở ra, ồ, không cần nè, ta vẫn thấy mà. Mắt các vị tự nhiên nó điều tiết lại để nó thấy được cái độ tối trong nhà, nhận ra rõ một một từng vật. Thì cũng vậy thưa các vị, mình tưởng rằng nhắm mắt không thấy, nhưng mà không. Do vậy cho nên trong thiền tập á, người ta thường nhắm mắt là như vậy đó. Để làm chi? Điều thứ nhất là để cho con mắt các vị nó nghỉ ngơi. Điều thứ hai là từ cái nhắm mắt các vị nội quán rất là dễ, các vị nhận ra hơi thở đang đi vào đi ra rất dễ, rồi các vị nhận ra bụng các vị phồng xẹp rất là dễ, rồi các vị nhận ra là năng lực nhận biết đang phủ trùm toàn thân của các vị cũng rất là dễ. Thế thì thưa các vị, cảnh trí thì có đổi thay, có muôn hình vạn trạng, có hình khối, có màu sắc, nhưng mà cái thấy của các vị có vạn thứ như thế không? Không, đơn thuần chỉ một cái thấy mà thôi. Và nhắm mắt hay mở mắt gì cũng một cái thấy mà thôi. Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Cảnh trí thì sinh diệt đến đi, còn cái thấy thì không bao giờ sinh diệt, nó vẫn như thế. Mở mắt hay nhắm mắt gì nó vẫn như thế. Thế thì từ điều đó các vị quay nó vào bên trong thì nhận ra cái thể bất động của tâm chân như không sinh không diệt nó vô cùng đơn giản. Này buồn này giận, nó ở luôn ư? Không, nó đến mà nó đi. Rồi sự suy nghĩ thầm thì của các vị như những dòng chữ nó kéo ngang qua vậy, nó ở yên không? Không, đến và đi. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, hay ta tạm dùng là cái thấy của ta, thì nó không đến không đi, nó luôn chói sáng để nhận biết từng cái ý niệm buồn giận đang đến đang đi trong các vị. Nó nhận biết luôn cả tiếng thì thầm đang diễn hành phía trước các vị. Thế thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Mọi thứ bị thấy đều sinh diệt, mọi thứ bị thấy đều là cái bên ngoài, còn bản chất của cái thấy chính thực là cái không sinh không diệt. Và cái thấy đó thì nó đang trốn ở đâu nơi các vị vậy? Nó hiển hiện, có lúc nào thiếu đâu mà gọi là trốn. Tại vì nếu không có nó thì các vị ngã cái đuổi đưa vô trong lò thiêu rồi. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, mở mắt ra là có cái biết chứ có thiếu gì đâu. Thế nhưng mà ta lại cứ nghĩ là cái chân lý này nó trốn ở phương trời xa, mình phải tìm rất cực mới có, trong khi đâu có cần tìm. Nó là cái năng lực mà các vị thọ dụng một ngày một đêm 24 giờ, chưa bao giờ thiếu. Các vị đọc Tâm Bất Sinh của Ngài Bằng Khuê thấy thương. Ngài nói rằng ta mày mò từ lúc bé, khi bắt đầu học đại học, tức là học cái văn bản đại học của Nho, chứ chưa phải là học vào kinh văn chi nghe, chứ không phải học đại học ý. Không phải là học vào cái trường nào học chi cả, mà học vào cuốn sách đại học á. Vị thầy đầu tiên dạy một cái câu là đại học tại Minh Đức, tức là cái con đường đi vô cái cuốn sách này, đi vô để học hỏi điều này ở cái đức sáng của tự tâm, hay nói gọn là bắt đầu con đường để mở mang trí tuệ từ cái đức sáng của tự tâm. Ngay câu đó ông chấn động vô cùng, hỏi chứ thưa thầy cái gì là đức sáng của tự tâm? Vị thầy đó, đức sáng nghĩa là mi mày mò mới học, rồi từ từ khai phát trí tuệ mới biết đọc sách, mới biết đọc chữ. Nói là không, tôi không chịu cái đó. Đức sáng cái đó ông chữ nghĩa tôi không thể hình dung được. Thế rồi ông bắt đầu xuất gia, và tỏ thiền nó nổi là nửa phần mông á, nó bị út nhọt và mất đi hết phần nửa phần mông. Và con đường cực khổ ông mày mò cho tới mấy chục năm, tới cuối cùng một hôm ngộ đạo rồi, thì ông dạy một điều vô cùng giản dị là tâm của anh vốn là Phật, vốn là không sinh, vốn là không diệt, nó đang hiện diện nơi đây. Người nhà quê bà nấu cơm, người đường phố, từ bình dân thất học cho đến hàng trí thức, cho đến các vị lãnh chúa đương thời, chỉ một tâm bất sinh mà thôi, không khác. Và tâm bất sinh ấy là cái anh đang thọ dụng từng phút từng giây, chưa lúc nào thiếu. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, vân vân, không lúc nào vắng mặt cái tâm bất sinh, tức là cái thể chân như bất động nơi chính các vị. Thế là một cái câu chuyện để ví dụ về điều này. Một hôm có một tay đồ đệ nó tới thưa thầy, con tánh tình rất là nóng nảy, xin thầy từ bi dạy cho con để mớt cái sự nóng nảy đi. Ông nói ta nghe cái chuyện đó ta cũng cảm thấy vô cùng lý thú đó, là một thiền sư như ta chuyện nổi nóng dường như chưa bao giờ có, cho nên ta nghe nói mi có cái tánh đó ta rất là thích, thôi mi đưa đây. Anh đệ tử nói thưa thầy con đâu có nóng đâu đưa. Ông nói thôi thì lúc nào nóng đưa đây cho ta. Ông nói cũng không được. Nói tại sao? Ở nhà con nổi sùng mà tới đây thì nó hết rồi thưa thầy. Nói thế thì cái tánh nóng này không phải là mi nghe, mi chính thực là tâm bất sinh chứ không phải là tánh nóng. Hay nói theo một cái cách diễn đạt của chúng ta là mi chính thực là cái con người thấy cái tánh nóng nảy đang đến đang đi. Bản chất của mi là cái biết, tánh nóng nảy là cái bị biết. Và ta yêu cầu rằng khi nào có cái tên bá vơ nóng nảy nó xâm nhập nhà mi thì mi dỗ nó cho dài tắt tay. Ông nói đâu được, con dỗ nó là dỗ con rồi. Nó thế thì mi nên biết rằng là tánh nóng nảy này nó ghé nhà mi, nó quấy phá rồi nó ra đi. Bản chất của mi không phải là nóng nảy. Mi nói mi nóng nảy thì không đúng. Tại vì nếu nó thật sự là mi á thì ngay bây giờ mi phải đưa được cho ta. Các vị hình dung rằng là ta ứng dụng cái điều đó trong tự thân ta thì ta tu rất là dễ. Không có nghĩa rằng là mỗi lần mình nổi cơn thịnh nộ mình dỗ mình mới tắt tay đâu. Mà nên nhớ điều rằng là mọi cái buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn của các vị vốn là người khách vãng lai thôi. Nó đến nó tấn công các vị, nó phá gia cư của các vị một chút rồi nó ra đi. Mà cái con người thật sự là chủ nhà thì chưa từng đi. Con người đó là chi? Là cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị đối với những trạng thái tâm hành đang sinh đang diệt đang đến với các vị. Và cái chuyện này thưa các vị là một pháp hành trì nó vô cùng đơn giản nha. Nắm được cái yếu chỉ này, các vị ngồi ở nơi đâu các vị cũng tu được. Ngài Bàn Khuê, Ngài nói một câu rất dễ thương. Ngài nói rằng ta mày mò mất 30 năm cực khổ. Tức là có khi ta sắp chết tới nơi, thế rồi ta thấu đạt được điều này thì cái điều ta truyền đạt cho các ông không phải là phải đi lại 30 năm cực khổ như ta. Cái chuyện đó nó vô cùng phi lý. Tại vì 30 năm cực khổ nó không dính chi với cái công phu mà ta đang dạy. Và cũng chẳng cần như thế. 30 năm cực khổ đó nó công cốc mà thôi, chứ nó không có nghĩa lý gì đối với cái sự thấy đạo ngộ đạo cả. Cái con đường ta truyền đạt để cho các ông nếm trải đó là cái năng lực tâm bất sinh nó đang có nơi ông ngay bây giờ, ngay ở đây. Nó vốn là cái nhận biết tĩnh lặng thường hằng. Các ông không phải là cái bị biết, các ông là chính là cái biết. Và ngay bây giờ, ngay tức khắc ngộ liền, chứ không cần phải mất 30 năm làm tu sĩ mày mò trong hang sâu động vắng và tu cực nhọc mới làm được điều này. Không, thì các vị hình dung coi là, thưa đại chúng, cái năng lực tâm bất động là cái đang sở hữu nơi chính hình hài của các vị, không phải tìm nghe. Đừng nghĩ là ta tìm, tại vì nó đang hiện diện trong đời sống của các vị bây giờ ở đây. Các vị đi đứng nói cười, các vị làm mọi thứ đều không rời được cái tâm bất động của các vị. Mình hình dung con cá mà người ta bắt nó bỏ lên thuyền thì nó không thể sống được. Tại sao? Tại vì đó bơi trong nước, nó lội trong nước, nó ăn trong nước, nó ngủ trong nước, nó dạo chơi vân vân, không thể rời nước được. Thì cái năng lực nhận biết là cái năng lực nó đang bao phủ các vị, nó có bên trong các vị, nó có nơi mắt, nơi mũi, nơi tai của các vị. Các vị mở mắt là liền có âm thanh đến, liền có. Đó là một trạng thái sở hữu, không có một cái thứ gì mà nó gần gũi với các vị. Nó chính là các vị như trạng thái tâm bất động các vị đang sử dụng cả. Mình hình dung rằng không có cái nhận biết, thế thì mình không thể đi từ đây tới đằng vách đằng kia đâu. Vừa khởi ý thì nó liền có mặt để nó thấy từng ý niệm đang khởi nơi ra nơi đây. Có điều cái khó chúng ta là chúng ta không thể tin được là đạo lý này sao nó giản dị như vậy. Ta không thể tin được rằng là mình sống được với cái điều này rồi đoạn đứt được phiền não. Càng không tin rằng thấu ngộ được điều này là chứng được thật tướng, là tức khắc triệt tiêu được nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ. Mình không tin. Mình nghĩ rằng là phải cực nhọc kìa, phải khổ sở, phải đắng cay vân vân. Và thưa các vị, có những người cơ duyên rất là đặc thù, họ nghe cái điều này là họ sống được với đạo. Trong thiền thoại có câu chuyện rất là hay. Tôi không có nhớ tên, nhưng mà vị thầy kia đến tham học với vị thiền sư. Ông y áo lục cập lên lễ thầy, từ bi dạ cho con pháp hành trì. Vị thiền sư đó là hòa thượng đường đầu nói: trí sự bẩn biểu chí, thủng thẳng rồi học đạo lý còn ở đó, chứ có phải cá sợ nó sình đâu mà lo. Hiện giờ chúng người ta đang thiếu gạo ăn đây, cái quan trọng là ông đi xin gạo giùm, nuôi chúng giùm cho qua mùa đông. Thế rồi nghe lời thầy, ông bảo rằng đi xin gạo rồi về ông giải đạo cho nên quẩy túi xuống phố đi khất thực, xin gạo về nuôi chúng ba mùa đông như thế, với cái công phu rất là dày như thế. Cái sau ba mùa mãn một cái khóa làm tri sự đảnh lễ thầy từ bi dạy cho con. Ông nói Phật pháp vội chi, thủng thẳng cũng được mà, thôi ông lên núi đóng củi giùm, tại vì chúng cần củi nè, nào nấu ăn nè, nào nấu nước tắm nè, đủ thứ chi tiêu hết, mà đâu có ai để tôi nhờ được. Thôi thầy đi lên núi thì chỉ huy cho một nhóm tăng sĩ đóng củi về. Thế là mất 3 năm đóng củi nữa. Về sửa soạn mang y vô đảnh lễ ông, cái ông lại được quan chức triều đình cử cho đi làm trụ trì một cái chùa lớn hơn. Thế rồi phải xách túi đi theo để học đạo, chứ học được chi mà. Xách túi tới nơi tối đó, và bạch thầy, thầy từ bi dạy cho con theo hầu thầy. Đã bao năm cần khổ mong rằng thầy dạy cho con. Ông nói, ông thấy không, ta mới dời về đây, cái chân thư ký còn trống đó, ta đâu có thể tin tưởng được ai. Ông phải coi trách nhiệm sổ sách tiền bạc, thu chi vân vân, tăng chúng đến và đi vân vân. Ta mới tới đây mà, đâu có ai quen để ta nhờ, ông làm việc này đi. Thế rồi phải mất 3 năm làm thư ký. Vị chi mấy năm? 3 năm, 6 năm, 9 năm đi ngang qua. Buồn hiu, tại vì ông cứ chuyển lần, ông cứ chuyển hạng hoài, cứ hẹn lần và hẹn hồi, mất 9 năm của con người ta. Và bằng cái nhiệt tình tu nó lớn, nó đổi là nó sôi sục trong trái tim á. Và một buổi chiều buồn quá, ngồi trong góc bếp tọa thiền thôi, tức là ngồi thu lưu trong phách đó, trốn không có, ngồi tọa thiền, tại vì ngồi ngoài chảy nước mắt người ta thấy. Thế rồi bất thần đang ngồi thiền, con mèo nó nhảy đổ rổ rá lởm cởm từ tinh vàn xuống, ầm ầm ầm, bất thần cũng ngộ được đạo. Cái hai hàng nước mắt chảy đầm đìa, lật đật khoác y đến lãnh lễ hòa thượng. Mới vừa gõ cửa lọc cọc, ông mở ra ông nói mừng cho chi sự, nay việc lớn đã xong. Rồi ông lại bạch thầy, cái đạo lý nó vô cùng giản dị và nó gần trong nháy mắt, mà tại sao thầy không dạy, thầy lừa con tới 9 năm vậy? Ông nói ta mà không đẩy ông cái ngõ cùng như thế này thì đừng hòng ông có cơ duyên triệt ngộ như hôm nay. Đẩy cho đến chỗ cùng cột khổ đau, cái niềm khao khát nó lớn dậy trong tâm thức. Để rồi bất chợt nhận ra, ồ hóa ra là đạo lý nó ngay bây giờ, ngay ở đây. Ta đã có nó từ lúc ta chưa tu, ta đã có năng lực này lúc phiền não còn bời bời. Thế mà ông già ông lừa gạt tới 9 năm mà ông mới cho phép mình nhận ra cái điều này là tại sao? Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là của quý mà trao tay một cách giản dị thì ta thấy dường như là của bình thường, phải vậy không? Viên kim cương to bằng ngón tay, thế nhưng mà cho người ta, nói tôi cho anh nè, coi chừng người ta vứt, người ta nói cái đồ giả, nó hắn mới cho, chứ còn thứ thiệt làm gì cho. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là đúng. Người xưa sẽ dĩ năm lọc mười lừa tuyển chọn người đi vào cửa được, đó là tuyển chọn những người đủ gan dạ, đủ sắt đá, và một lần thấy liền sống được, và một lần thấy mà sống được thì gọi đó là những vị tổ. Thế rồi mình trở lại cái câu chuyện cũng rất hay của Ngài Huệ Khả. Các vị hình dung rằng là thiết tha với con đường tu mày mò đến thiếu thất đảnh lễ Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tiếc ngập cả gối quỳ 3 ngày 3 đêm, vừa chịu lạnh vừa chịu đói. Và 3 ngày như thế Ngài ngồi bất động, cho đến một lúc Ngài quay lưng, Ngài nói ngươi tìm gì mà quỳ có vẻ cực khổ vậy? Huệ Khả nói xin hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ đổ cho con. Ông nói Phật pháp cao quý đến nỗi là đem cái thân mạng để đánh đổi, ngươi tưởng rằng đem một cái chút khổ hạnh con mà đánh đổi được Phật pháp sao? Cúc, nặng tiếng cúc về đi. Đó là mình thêm vô chứ chắc đàn bà không nói rồi. Thưa các vị, Ngài Huệ Khả nghe nói một câu là liền lấy dao ra chặt một cánh tay, biểu hiện cái tấm lòng cầu pháp. Ta dám chặt cánh tay không? Quỳ một ngày là đã nản rồi, đừng có hòng mà Thế rồi sau đó, thưa các vị, Ngài mới chấp nhận, nói tạm được, ngươi cũng có chút lòng, thôi thì ta thu ngươi làm đệ tử, đặt cho cái tên là Huệ Khả. Khả là gì? Khả là kha khá, là tạm được, tạm xài được, chứ còn chưa phải là người thiệt đáng cho ta trông cậy đâu. Ngần đó tấm lòng và bồ đề tâm nó cháy rừng rực như vậy, nhưng mà chỉ được gọi là Huệ Khả thôi. Và sau đó thì một hôm, Ngài đầm đìa nước mắt đảnh lễ, xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con cái pháp an tâm. Và Ngài dạy liền không? Không. Ngài dùng cái câu là mi đem cái bất an ra đây cho ta ăn cho. Và đối với một vị tổ đầy hùng khí, và đối với một con người, cái trái tim cầu đạo nó bốc cháy từ bên trong, thì các vị hình dung rằng khi tổ phán một câu như thế để ông làm cái chi? Không có cái chuyện là lơ tơ mơ, nghe ở ngoài vành tai nghe, mà nghe rồi thì thân tâm chấn động và làm việc liền công việc, là nhìn coi tâm bất an ở nơi đâu, nhìn hoài tìm coi nó ở đâu, không thấy, nó biến mất. Phủ phục đảnh lễ đấy, và bà thầy có tìm hoài tâm bất an không có, con thấy nó đâu cả. Cổ nói ta an tâm cho mi rồi đó. Và thế là từ đó bắt đầu có một cái pháp hành của truyền thống thiền Đông Độ, sinh khởi từ một câu câu án là pháp an tâm. Thế thì pháp an tâm là thế nào? Cái mai của người khả hơn ta là ông nhìn lại thì cái nỗi bất an liền trống vắng. Cái mai hơn ta thứ hai đó là tổ liền xác định đây ta đã an tâm cho mi. Còn chúng ta thì thưa các vị, có những lúc mình nhìn lại cái nỗi bất an nó không có bay biến nha, và ta cũng không có khả năng tin rằng cái năng lực nhìn thấy cái bất an, cái đó là pháp an tâm. Cái đó là năng lực chiếu sáng của tâm Phật bất động đang hiển hiện trong ta. Cái thua thiệt là như vậy. Và cái tệ hại nhất là ta lại không tin. Ta có năng lực thấy cái bất an chứ không phải là không. Thưa các vị, con người thì ngàn đời từ Đức Thế Tôn có mặt cho tới bây giờ vẫn là một tâm thức như nhau, vẫn buồn giận ghét thương như nhau, vẫn giọt nước mắt mặn như nhau, máu đỏ như nhau, chứ không hề khác. Đời sống bên ngoài cái nền văn minh nó có khác biệt, nhưng mà con người bản chất tham sân si vẫn như thế. Rồi cái bản chất con người khát khao tìm đạo cũng vẫn như thế. Tại vì phiền não như thế thì cái niềm khát khao yêu mến con đường để thành đạt được sự giác ngộ cũng như vậy thôi, chứ không khác được. Thế nhưng mà cái khác biệt là do vì tâm thức ta nó cuồn cuộn, nó hướng ngoại quá nhiều, và ta không thể sinh khởi được niềm tin vô đối với cái pháp rất là chắc thực như thế. Cho nên mình không thể chứng nghiệm được thể pháp thân thôi. Chứ còn bản chất của con người, nếu có phiền não thì có pháp thân, nếu có cái sinh diệt thì có cái mất, có cái bất sinh diệt đang có mặt. Thế mà ta lại không tin điều này. Trong khi thưa các vị, chỉ cần các vị đối chiếu lại với cái công án của Ngài Huệ Khả và quay lại chính các vị, thì các vị đã có pháp hành trì, đã có con đường lòng lộng mở vô để đạt đến cái chỗ tâm bất động. Ngài Huệ Khả nhìn thấy cái bất an thì Ngài liền an trú trong cái nhìn, và Ngài không thấy mình là cái nỗi bất an. Thì ta cũng có quyền làm một điều vô cùng đơn giản đối với pháp hành trì mà mình thể ngộ, đó là ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Ngày xưa thì Ngài Huệ Khả chỉ đem một cái dạng tâm hành, đó là nỗi bất an của con, làm biểu tượng cho mọi thứ phiền não, cảm thọ, nghĩ suy đang sinh đang diệt. Còn ta thì ta dùng một cái từ là tất cả cái ấy đều là đối tượng bị biết, là cái bên ngoài. Các vị là cái thấy, là chủ thể thấy chứ không phải là cái bị thấy. Thế thì thưa các vị, một pháp hành trì vô cùng giản dị, nhưng mà các vị có thể triệt tiêu tất cả loại tâm hành phiền não đang sinh trong các vị không khó khăn chi. Dùng một pháp triệt tiêu tất cả phiền não như một ngọn diêm bật lên thì đốt cháy một núi tu di phiền não đã cất chứa ngàn vạn đời. Chuyện này đã có trong kinh Đại Bát Nhã chứ đâu phải là lời của các vị thiền sư dạy đâu. Thế thì thưa đại chúng, tóm lại cái từ thật tướng này người ta có thể nói nó một ngàn tên khác biệt, tùy vào từng thời. Thế nhưng mà cái điều quan trọng thứ nhất là chúng ta nên quay lại nhận ra cái gì là thật tướng nơi các vị. Và khi các vị nhận ra các vị chính là cái thể bất động thật tướng, chính là Như Lai bất sinh bất diệt, chính là thể Niết Bàn. Hay cái từ rất là quê mùa đó là cái nhận biết nơi chính các vị, thì mọi thứ phiền não đều trở thành khói mây, mọi thứ đều bị các vị đốt cháy. Ý thứ hai thưa các vị, ta có tin điều này không mà thôi, chứ còn pháp hành trì thì mở cửa để cho các vị bước vào. Cái bài hát mà chúng ta vừa học qua là cửa vô sinh đã mở rồi, trạng nhiên và bất động. Cửa nào là cửa vô sinh? Khéo thì thưa các vị, ngay tức khắc các vị nhận ra bản chất tâm của các vị vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền, thì cửa vô sinh mở ra rồi. Và cái bản chất đó thì nó trạm nhiên và bất động, tính rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó sáng tỏ hiện tiền, mọi thứ vẫn vơ chạy ngược chạy xuôi đều bị nó nhìn thấy, mà bản chất của nó là cái thấy, cho bản chất nó không phải là cái bị thấy. Và chừng như mình rất là nghèo nàn, nghe mình nói quanh quanh nói chừng đó việc thôi. Ví dụ như mình có sống thêm 100 năm nữa, mình có giảng 100 bộ kinh khác nhau, mình cũng nói một việc thôi, không nói khác. Hứa với lòng như vậy, đủ gan để làm cái kẻ nghèo khó như vậy, chứ không muốn giàu có hơn thưa các vị. Và các vị nhìn coi là những buổi học đi ngang qua, từ cái câu chuyện phong thần cho tới thi ca, cho tới chứng đạo ca, mình chưa hề nói cái điều gì khác, một cái điểm quan trọng này thôi. Thậm chí là thần linh nghe cũng phải ngộ đạo, mà con người nghe không ngộ là cái chuyện lạ. Đúng là nó là như vậy đó. Chỉ một việc mà thôi. Và các vị còn không thương lấy đời sống mình, không có thể an trú được trong cái thể thật tướng của pháp thân chính các vị để đoạn trừ phiền não, thế thì vô cùng là vụng về. Bỏ mất một đời qua kẻ tay rất là dễ. Ví dụ như mình giảng pháp cho tới 9 giờ tối, mình cũng nói gần nói việc thôi. Thưa các vị, là Ngài ngộ ra một điều, Ngài là cái biết, chứ Ngài không phải là cái bị biết. Ngài là cái năng lực thấy, chứ Ngài không phải là cái bị thấy. Và năng lực thấy thì các vị đang có, đang sở hữu. Các vị thấy là phiền não của ta, và bao nhiêu thứ phiền não, ngàn vạn tên gọi, mỗi người có một khối phiền não khác nhau, có phải vậy không? Có một khối buồn vui giận ghét khác nhau, có một khối cất chứa từ trong tâm thức rất là khác nhau, nhưng mà cái pháp hành trì chỉ có một mà thôi. Đó là cái năng lực nhận biết của các vị, thì nó liền phá vỡ tất cả phiền não, dù cái tên phiền não nó là chi, là thất vọng, là tuyệt vọng, vân vân. Nó cũng là một dạng tâm hành ngược xuôi, mà không phải là tự thân các vị. Các vị chính là cái biết, chứ không phải các vị biết. Và cái điều thể ngộ này thưa các vị, nó vô cùng là giản dị, chứ nó không phải là cái gì khó khăn trên trời cao hay là xa xôi gì cả. Đúng thật Phật pháp á, nó vô cùng đơn giản, chứ nó không có nhiêu khê nghe. Có vài sắc thái vô cùng là đặc thù của đạo Phật. Điều thứ nhất là rất thực tiễn, vừa làm cho đời sống chúng ta ngay hiện tiền có thể chắp cánh bay lên đến trời cao, tức là thành tựu quả vị giác ngộ, nhưng mà nó vô cùng thực tiễn, nó không phải là xa vời như các truyền thống tâm linh khác. Không hứa hẹn rằng các vị sẽ tu rồi các vị bay về một phương trời nào. Mình hình dung rằng cái bản chất đầu tiên đạo Phật là vô ngã cái đã. Tất cả kinh văn của Đức Phật đều dạy cho chúng ta thấu đạt được năm uẩn là vô ngã. Rồi các vị chấp nhận cái pháp hành trì là tôi tu để tôi vãng sinh về cái cảnh giới nọ cảnh giới kia, thì cái gì có mặt nơi đây trước? Hữu ngã, có con người, có tôi, có ta. Cho nên tôi xin về cảnh giới nọ cảnh giới kia, trong khi bản chất căn bản của giáo lý Đạo Phật, bốn là vô thường, vô ngã, niết bàn, đó là tam pháp ấn. Thế rồi mình nói rằng tôi phải về cảnh giới kia, rồi tôi mới trở lại cõi ta bà, tôi đổ hết bà con dòng họ tôi, thế thì nó vô cùng là kỳ lạ, nó ngược vô cùng với điều Đức Phật dạy, chứ nó không đúng đâu. Thế cho nên thưa các vị là điều thứ nhất là nó vô cùng giản dị, dễ hiểu vô cùng. Điều thứ hai nó vô cùng thực tiễn, không có cái chuyện là anh chết rồi anh mới đi về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Ngay bây giờ anh tu tập thì anh xác định rằng mình có thể chứng nghiệm được thể pháp thân mà không có cần phải đợi tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Các vị sống được với thể pháp thân của các vị thì liền cái các phiền não giảm dần giảm dần. Mình chưa có khả năng nói là cắt đứt rũ sạch, tại vì mình gắn liền mình với thân này lâu đời. Thậm chí mình không phải gắn liền với thân này nữa, mà mình gắn liền với thân ai? Thân người bên cạnh kìa. Đừng chọc tôi, chọc người bên cạnh là tôi cũng đủ đốt xác anh ra tro rồi đó chứ. Và mình chấp trước đến nỗi là những cái giả vờ vô cùng mà mình lại miệt mài với cái con đường mê lầm mới lạ. Cho nên thưa các vị, nếu mà vị chánh pháp rồi thì tự nhiên những thứ đó nó rơi dần. Rồi tới một lúc các vị sẽ nhận ra được đó là Phật pháp nó vô cùng hiện thực, vô cùng sống động. Và không có một giáo lý nào trên cuộc đời này có thể chỉ cho một cái con đường trực tiếp, ngắn nhất, hiệu quả nhất, cụ thể nhất bằng điều của Đức Phật dạy từ Kinh Văn. Không có cầu cảnh thần linh, không có sùng bái lễ lại một vị thánh thần tạo sinh ra, và không hề hứa hẹn chuyện xa vời cuối đường hầm mới thấy ánh sáng, hoặc là sinh qua cảnh giới nào, thưa không. Ngay bây giờ, ngay ở đây, nó tạo cho người ta một cái sức mạnh vô cùng là hùng hồn nơi đời sống này. Không có cái chuyện là không có trách nhiệm với đời sống ta, không có trách nhiệm với quê hương ta. Thì thực là cái pháp hành trì của thiền tập trong quá khứ, nó là một cái dòng tự giác tặng cho người Việt Nam hình thành được một quốc gia tự lập tự cường, chống được Nguyên Mông, vạch đôi sơn hà, phân biệt được Bắc Nam, giữ gìn được cương thổ ông cha. Là từ những thời lập quốc người ta đã xác định rằng ta sinh ra giữa vùng đất này, ta là người đứng trên đôi chân ta, có niềm tin vững chắc với chính mình để xác lập quê hương đất nước. Và không có niềm tin với chính mình, cầu cảnh tha phương, hướng vọng, hướng ngoại, thì thưa các vị, nó tạo thành một cái dòng văn hóa là luôn hướng ngoại. Mất niềm tin với tự thân cũng có nghĩa là mất niềm tin với quê hương đất nước. Thế thì người đó, điều thứ nhất là sẽ phản bội quê hương rất dễ. Tại vì anh không thấy là cái cảnh giới này, trần gian này, đất nước quê hương này là của anh không có trách nhiệm. Anh gửi tâm hồn anh về một cảnh giới xa xôi kia, sống tạm lây lất nơi đây thôi, rồi về cảnh giới kia. Cho nên thưa các vị, có những pháp môn hành trì nó chối bỏ thân phận làm người. Thế nhưng mà đặc biệt thiền tông, nhất là lời của Phật dạy, thì không hề như thế. Đứng trên đôi chân của ta, thực tập được những điều của Đức Phật dạy, thì thưa các vị, sống với chết là chuyện nó phải xảy ra, không có gì phải sợ. Không có cái chuyện sợ tử sinh để chạy đi phương trời nào. Hay nói cách khác là không có dùng đất tạm dung. Ngay dùng đất này anh ở và anh thành tựu được cái sự nghiệp tu tập đức hạnh của anh thôi. Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự có mặt của anh, chứ không có cái chuyện là tôi bỏ quê hương này, gửi xác một quê hương khác, là từ từ có điều kiện tôi tu tiếp. Không có chuyện đó. Cho nên cái pháp thực tập của Đạo Phật dạy mà đúng đắn nhất, thưa các vị, nó rất là hùng, làm cho người ta có một niềm tự tin với chính họ. Thôi dừng ở đây, nói nhiều quá rồi đó. Em mời thầy Hiến. Chúng sinh